Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 11 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Biden nói biến đổi khí hậu gây ra mối đe dọa sống còn đối với hành tinh. Người dân Kherson chào đón quân Ukraine tiến vào sau khi quân Nga tháo chạy. Ông Trump leo thang công kích ông Ron DeSantis. ASEAN kêu gọi có mốc thời gian cụ thể cho tiến trình hòa bình Myanmar. Và cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter nói Iran nên bị cấm tham gia World Cup. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu tại Hội nghị khí hậu COP27 ở Ai Cập hôm 11 tháng 11. Trong đó nói rằng cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu đã đặt ra mối đe dọa sống còn đối với hành tinh và hứa rằng Mỹ đang làm phần việc của mình để đẩy lùi biến đổi khí hậu. Cuộc khủng hoảng khí hậu là về an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh môi trường, an ninh quốc gia và chính cuộc sống của hành tinh, ông Biden nói, trước khi nêu ra các bước đi mà Mỹ, nước phát thải khí nhà kính lớn thứ hai thế giới, đang thực hiện. Tôi có thể đứng ở đây với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ và tự tin nói rằng Hoa Kỳ sẽ đáp ứng các mục tiêu phát thải của chúng tôi trước năm 2030, ông nói. Bài phát biểu của ông Biden nhằm nhắc nhở đại diện các nước đang tề tựu tại Sharm el-Sheikh tiếp tục duy trì mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,5 độ C để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của sự nóng lên của hành tinh trong bối cảnh có một loạt các cuộc khủng hoảng từ cuộc chiến tranh trên đất liền ở châu Âu đến lạm phát tràn lan làm sự tập trung quốc tế bị sao nhãng. Trong bối cảnh đó, điều cấp bách hơn bao giờ hết là chúng ta tăng cường các cam kết về khí hậu của mình. Cuộc chiến của Nga chỉ càng đẩy mạnh tính cấp bách của nhu cầu chuyển đổi thế giới khỏi phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, ông nói. Trước khi ông đến, chính quyền Biden đã tạo tiền đề với việc công bố kế hoạch trong nước nhằm quyết liệt cắt giảm lượng khí methane của ngành dầu khí Mỹ, một trong những loại khí nhà kính mạnh nhất bất chấp nhiều tháng vận động hành lang của các hãng khoan dầu. Washington và EU cũng đang có kế hoạch ra tuyên bố chung vào ngày 11 tháng 11, trong đó cam kết sẽ có thêm hành động đối với khí methane trong ngành dầu mỏ, dựa trên một thỏa thuận quốc tế được đưa ra hồi năm ngoái, mà kể từ đó đã được 119 nước ký kết để cắt giảm 30% lượng khí thải trên toàn nền kinh tế trong thập kỷ này. Một phúc trình của Liên Hiệp Quốc được công bố hồi tuần trước cho thấy lượng khí thải toàn cầu đang trên đà tăng 10,6%, cho đến năm 2030 so với mức năm 2010, ngay cả khi các cơn bão, hạn hán, cháy rừng và lũ lụt tàn khốc đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la trên toàn thế giới. Các nhà khoa học cho biết lượng khí phát thải phải giảm 43% cho đến lúc đó để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp như mục tiêu của Thỏa thuận Paris năm 2015, ngưỡng mà nguy cơ biến đổi khí hậu bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, đồng ý về nguyên tắc kết nạp Đông Timor làm thành viên thứ 11 của khối. ASEAN cho biết trong một tuyên bố hôm 11 tháng 11, hơn một thập kỷ sau khi quốc gia này đệ đơn xin gia nhập. Quốc gia nằm trên nửa hòn đảo này cũng sẽ được cấp tư cách quan sát viên tại các cuộc gặp cấp cao của ASEAN. Khối này cho biết sau khi các nhà lãnh đạo các nước trong khối họp thượng đỉnh ở Phnom Penh. Chúng ta đã đồng ý trên nguyên tắc sẽ kết nạp Đông Timor là thành viên thứ 11 của ASEAN. Tuyên bố cho biết và nói rằng các bước tiếp theo sẽ gồm lộ trình trở thành thành viên đầy đủ, sẽ được đệ trình tại hội nghị thượng đỉnh vào năm tới. Nước này sẽ là thành viên mới đầu tiên của ASEAN trong hơn hai thập kỷ, kể từ khi Campuchia được kết nạp vào năm 1999. Tổng thống Đông Timor José Ramos Horta hoan nghênh quyết định này, nói rằng tư cách thành viên sẽ mở ra quan hệ ngoại giao rộng hơn với các đối tác ASEAN cho đất nước của ông, có thể dẫn đến đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều hơn, cũng như tạo điều kiện cho người dân Timor được đi đến nhiều nơi hơn trong khu vực. Sẽ có rất nhiều áp lực đối với giới tinh hoa Timor, đối với chính phủ chúng tôi, đòi hỏi chúng tôi phải làm việc, phải đáp ứng, bởi vì nó không chỉ đi kèm với quyền và đặc quyền, mà còn rất nhiều gánh nặng trách nhiệm. Ramosota nói với Reuters. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng có thể mất nhiều năm để Đông Timor có được tư cách thành viên ASEAN đầy đủ và chính quyền của ông sẽ phải nỗ lực cải thiện năng lực làm việc trên khắp các ban ngành. Người dân Đông Timor đã bỏ phiếu cho cuộc độc lập khỏi sự chiếm đóng tàn bạo của nước láng giềng Indonesia trong một cuộc trưng cầu dân ý do Liên Hiệp Quốc giám sát hồi năm 1999, và đất nước này đã được Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận vào năm 2002, khiến nó trở thành nền dân chủ trẻ nhất châu Á. Quốc gia giàu tài nguyên với 1,3 triệu dân này bắt đầu quá trình gia nhập ASEAN ngay sau đó, nhưng chỉ chính thức nộp đơn xin gia nhập vào năm 2011.
Lãnh đạo chính phủ các nước Đông Nam Á hôm 11 tháng 11 đưa ra cảnh báo cho Myanmar là cần phải có tiến triển có thể đo liền được về kế hoạch hòa bình. Nếu không, họ sẽ có nguy cơ bị cấm tham gia các cuộc họp của khối trong lúc hỗn loạn chính trị và xã hội leo thang ở nước này. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cho biết sau khi thỏa thuận hòa bình 5 điểm đã được nhất trí vào năm ngoái, đạt được ít tiến triển, các nhà lãnh đạo khối đã kết luận cần thiết phải có các chỉ số cụ thể, thiết thực và có thể đo lường được với mốc thời gian cụ thể. Họ nói thêm rằng ASEAN sẽ xét lại tư cách đại diện của Myanmar ở tất cả các cuộc gặp các cấp sau khi đã cấm các nhà lãnh đạo quân sự nước ngoài tham gia các cuộc gặp thượng đỉnh kể từ năm ngoái, chiếc ghế của Myanmar để trống tại hội nghị thượng đỉnh hôm 11 tháng 11 ở Phnom Penh. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi vốn hồi tuần trước nói rằng chính quyền quân sự là bên duy nhất khiến tiến trình hòa bình đi vào ngõ cụt và rằng tuyên bố hôm 11 tháng 11 đã gửi thông điệp mạnh mẽ hay thậm chí là cảnh báo cho tập đoàn quân sự. Người phát ngôn của chính quyền quân sự đã không phản hồi Reuters. Trước đây, họ đổ lỗi thiếu tiến triển là do đại dịch và sự cản trở từ các phong trào kháng chiến vũ trang. Hỗn loạn chính trị, xã hội và kinh tế đã bao trùm Myanmar kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ do dân bầu, do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo vào năm ngoái và phát động cuộc đàn áp chết chóc vào những người bất đồng chính kiến, hành động kéo lùi nhiều năm cải cách dân chủ của đất nước. ASEAN vốn lâu nay không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của các nước thành viên, đã loại trừ các biện pháp trừng phạt kiểu phương Tây đối với Myanmar hoặc trục xuất nước này khỏi nhóm 10 thành viên, ngay cả khi họ lên án các hành động ngày càng bạo lực của chính quyền quân sự như hành quyết các nhà hoạt động dân chủ và không kích khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. Một số nhà hoạt động cho biết quyết định của ASEAN hôm 11 tháng 11 là không đi đủ xa. Việc ASEAN vẫn chưa cấm chính quyền quân sự tham gia vào toàn bộ hệ thống ASEAN thể hiện sự tiếp tục thiếu lãnh đạo về vấn đề này và ngầm cho phép tập đoàn quân sự tiếp tục tội ác của mình, ông Patrick Phong Sathon ở tổ chức nhân quyền Fortify Rights cho biết. Sau cuộc hội đàm kín, các nhà lãnh đạo ASEAN cũng thảo luận về những căng thẳng khác trong khu vực, bao gồm bán đảo Triều Tiên và Đài Loan, với các lãnh đạo toàn cầu, bao gồm Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong các cuộc gặp riêng biệt. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến sẽ có các cuộc gặp với khối vào ngày 12 tháng 11. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng tham dự một số cuộc họp. Thủ tướng Campuchia Hun Sen, nước chủ nhà ASEAN, đã phát biểu tại lễ khai mạc hôm 11 tháng 11 với lời kêu gọi cảnh giác và khôn ngoan trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị. Chúng ta hiện đang trong thời điểm bất trắc nhất, cuộc sống của hàng triệu người trong khu vực phụ thuộc vào trí tuệ và tầm nhìn xa của chúng ta, ông nói.
Quân Ukraine đã được người dân ở trung tâm Kherson vui mừng chào đón hôm 11 tháng 11 sau khi Nga từ bỏ thủ đô khu vực duy nhất mà họ chiếm được kể từ cuộc xâm lược vào tháng 2. Nga cho biết họ đã rút 30.000 lính sang bên kia sông Dnipro mà không mất một nhân mạng nào. Nhưng người dân Ukraine đã kể về cuộc rút lui hỗn loạn mà ở đó quân đội Nga từ bỏ quân phục, vứt bỏ vũ khí và chết đuối khi cố gắng chạy trốn. Đoạn băng được Reuters xác minh cho thấy hàng chục người dân Ukraine reo hò và hô vang các khẩu hiệu chiến thắng tại quảng trường trung tâm của Kherson, nơi những người lính Ukraine đầu tiên đến chụp ảnh selfie trong đám đông. Hai người đàn ông nhấc bổng một nữ quân nhân lên vai và ném cô lên không trung, một số cư dân quấn cờ Ukraine quanh mình. Một người đàn ông khóc vì vui sướng. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết Kherson trở lại dưới sự kiểm soát của Ukraine và ra lệnh cho bất kỳ binh lính Nga nào còn lại đầu hàng quân Ukraine. Người dân địa phương đã đặt cờ Ukraine lên quảng trường khi tin tức về cuộc chiếm đóng kết thúc sau hơn 8 tháng được loan ra. Vinh quang cho Ukraine, vinh quang cho các anh hùng, vinh quang cho đất nước, một người đàn ông hét lên trong một đoạn băng khác được Reuters xác minh. Khi quân Ukraine tiến lên, trong một trong những cuộc rút lui mau lẹ và nhục nhã nhất của Nga trong cuộc chiến, dân làng đã ra khỏi nơi ẩn náu để kể lại quân Nga đã giết dân và cướp bóc như thế nào. Serhiklan, thành viên của Hội đồng khu vực Kherson của Ukraine, cho biết thành phố này hiện gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân Ukraine. Một lượng lớn binh sĩ Nga đã chết đuối trên sông khi cố gắng bỏ chạy và những người khác đã thay quần áo dân sự. Ông nói và khuyên người dân không nên rời nhà cửa trong khi giới chức đang tìm kiếm lính Nga còn sót lại. Natalia Homeniot, phát ngôn nhân của Bộ Chỉ huy miền Nam của quân đội Ukraine, cho biết không loại trừ các hoạt động phá hoại của quân Nga trong trang phục dân sự. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã hoàn tất rút quân khỏi bờ Tây sông Dnipro, nơi Kherson tọa lạc, chỉ hai ngày sau khi Moscow tuyên bố rút lui. Không một thiết bị quân sự hoặc vũ khí nào được bỏ lại ở hữu ngạn tức phía Tây. Tất cả các binh lính Nga đều vượt qua tả ngạn, Bộ Quốc phòng Nga cho biết và nói thêm rằng Nga không bị mất nhân mạng hay thiết bị nào. Bước tiến của Ukraine diễn ra nhanh hơn nhiều so với các quan chức Ukraine nghĩ chỉ vài giờ trước đó. Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Ryzhikov nói với Reuters hôm 10 tháng 11 rằng mất ít nhất một tuần lễ để Nga rút khỏi Kherson. Ông ước tính Nga vẫn còn 40.000 quân trong khu vực và cho biết thông tin tình báo cho thấy quân của họ vẫn ở trong và xung quanh thành phố.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10 tháng 11 đã leo thang công kích thống đốc Florida Ron DeSantis. Hành động này cho thấy ông Trump coi ông DeSantis là kẻ thách thức tiềm năng trong cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào năm 2024. Trong một tuyên bố dài được lặp lại trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã chế giễu ông DeSantis là thống đốc tầm thường được hưởng lợi từ quan hệ công chúng tốt. Ông cũng lặp lại biệt danh giễu cợt mới mà ông đặt cho ông DeSantis, Ron DeSantimonious, nghĩa là DeSantis hay làm ra vẻ. Trong tuyên bố, vốn cũng đề cập các lời than phiền, vốn là thương hiệu của ông Trump, về việc truyền thông đưa tin về ông và lặp lại những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử, ông Trump tân bốc mình là có vai trò chủ chốt trong cuộc bầu cử sơ bộ thống đốc Florida hồi năm 2018. Khi đó, ông DeSantis chạy đua với ông Adam Putnam để giành đề cử của đảng Cộng Hòa. Ông ta đã chết về chính trị, ông Trump nói về DeSantis vào thời điểm đó, nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của ông là chìa khóa giúp ông DeSantis thắng cuộc đua sơ bộ. Và bây giờ, Ron DeSantis hay ra vẻ đang bày trò. Bọn tin giả hỏi liệu ông ta có ra tranh cử nếu Tổng thống Trump tranh cử năm 2024 hay không, và ông ta nói, tôi chỉ tập trung vào cuộc đua của thống đốc, tôi không nhìn về tương lai xa. Chà, xét về lòng trung thành và đẳng cấp, đó thực sự không phải là câu trả lời đúng, ông Trump nói. Các nguồn tin nắm trực tiếp vấn đề nói với ABC News rằng ông Trump vẫn muốn tuyên bố tranh cử vào Nhà Trắng lần thứ ba, có thể sớm nhất là vào tuần lễ từ ngày 14 tháng 11. Ông Trump nói tiếp rằng ông từng đối mặt với các đối thủ tương tự trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2016 của đảng Cộng Hòa. Tôi đã dễ dàng hạ gục bọn họ, từng tên một. Các nguồn tin thân cận với cựu tổng thống ngay lập tức xem tuyên bố này là tính toán sai lầm nhân danh ông Trump. Hai cựu quan chức cấp cao Nhà Trắng vẫn đang cố vấn cho ông Trump nói với ABC News vào tối ngày 11 tháng 11 rằng đây là tuyên bố yếu nhất về mặt chính trị của ông Trump mà họ từng thấy. Phản ứng thái quá của ông ấy đối với DeSantis thậm chí khiến tình hình còn tồi tệ hơn, một trợ lý hàng đầu của ông Trump cho biết. Loạn trí, điều này sẽ không có tác dụng với ông ấy, một trợ lý hàng đầu khác nói thêm. Ông Trump cũng công khai nói rằng ông đã bỏ phiếu cho ông DeSantis, người đánh bại ứng viên dân chủ Charlie Crist với cách biệt gần 20%, tỷ lệ đáng chú ý ở một bang nổi tiếng với các cuộc đua sát nút. Hai quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử của DeSantis trước đó nói với ABC News rằng chiến dịch tranh cử của ông DeSantis đã đưa ra quyết định trong những ngày cuối là họ sẽ không đáp trả những lời chế nhạo của ông Trump, trong đó có biệt danh và việc ông Trump nói với Fox News vào đêm trước bầu cử rằng ông ấy sẽ nói cho mọi người biết những điều không hay ho lắm về ông DeSantis. Tôi biết nhiều điều về ông ta hơn bất kỳ ai, ngoại trừ có lẽ là vợ ông ấy. Các trợ lý của ông DeSantis cũng cho biết ông và đội ngũ của ông nhận thức được thắng lợi của ông so với những người khác trong đảng có quan hệ chặt chẽ với ông Trump. Khi được hỏi ông DeSantis đang nghĩ gì sau chiến thắng trong cuộc bầu cử, một cố vấn hàng đầu của ông nói với ABC News rằng ông không tập trung vào chính trị mà tập trung vào cơn bão Nicole. Trong khi cử tri gốc Việt bên đảng Dân Chủ phấn khởi vì màn trình diễn vượt quá mong đợi của đảng cử họ trong bầu cử giữa kỳ, thì cử tri Cộng Hòa vui mừng một cách dè dặt và đặt hy vọng vào cuộc bầu cử 2 năm tới, Đảng Cộng Hòa sẽ có kết quả tốt hơn theo tìm hiểu của VOA. Hiện giờ kết quả vẫn chưa ngã ngũ và vẫn chưa biết được đảng nào sẽ kiểm soát Hạ viện cũng như Thượng viện. Đảng Cộng Hòa được dự báo sẽ chiếm đa số ở Hạ viện, nhưng Thượng viện thì vẫn chưa ngã ngũ với 3 ghế vẫn còn chờ kết quả. Bất chấp dự đoán của truyền thông và của nhiều nhân vật bên Đảng Cộng Hòa về một làn sóng đỏ khổng lồ nhấn chìm Đảng Dân Chủ, điều đó đã không xảy ra. Đảng Cộng Hòa đã không đánh bật Đảng Dân Chủ để giành đa số thuyết phục ở cả hai viện quốc hội. Từ Houston, Texas, ông Nguyễn Đình Minh Quốc, giáo sư toán, nói với VOA rằng trong 3 ghế Thượng viện còn chưa định đoạt, ông tin chắc Dân Chủ sẽ giành được 2 để duy trì thế đa số ở Thượng viện. Hạ viện sẽ mất đi một số ghế của Đảng Dân Chủ, ông Quốc nhìn nhận, nhưng ông nói so với cựu Tổng thống Donald Trump, số ghế Hạ viện ông Biden mất là không bao nhiêu. Tại kỳ bầu cử giữa kỳ hồi năm 2018, Tổng thống Trump khi đó đã mất 40 ghế, đưa Đảng Dân Chủ lên nắm Hạ viện cho đến nay. Chắc chắn đây là cuộc đua ngang ngửa, chứ không có làn sóng đỏ như tiên đoán trước đây. Ông Quốc nói và nhận định, đó là thành công của ông Biden và Đảng Dân Chủ trong bối cảnh gặp nhiều yếu tố bất lợi. Ông dẫn ra xu thế lịch sử là Tổng thống đương nhiệm thường để mất nhiều ghế quốc hội trong bầu cử giữa kỳ, và bối cảnh kinh tế với lạm phát cao dai dẳng đã tạo ra khó khăn rất lớn cho Đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử năm nay. Phân tích về lý do Đảng Dân Chủ chặn được làn sóng đỏ, vì giáo sư toán này nói rằng ông Biden và Đảng Dân Chủ đã đánh trúng và xoáy sâu vào những vấn đề cử tri của họ quan tâm, đó là quyền phá thai và bảo vệ nền dân chủ. Khi đi vận động, ông Biden bên cạnh nêu bật những thành tích của ông trong 2 năm qua, còn cảnh báo các cử tri về mối đe dọa đối với nền dân chủ. Điều này thúc đẩy các cử tri đi bầu, ông Quốc nói. Chỉ ra các cuộc thăm dò ngoài phòng phiếu ở các bang New Hampshire và Pennsylvania, nơi Đảng Dân Chủ giành được các ghế thượng viện quan trọng. Ông Quốc nói cử tri ở đó nhấn mạnh về nền dân chủ và quyền phá thai là ưu tiên của họ, chứ không phải vấn đề kinh tế. Các cử tri ở đó hiểu được vấn đề lạm phát không do ông Biden gây ra, mà là do chiến tranh ở Ukraine và hậu quả của dịch COVID-19, ông nói. Họ chọn từ chối những người thuộc phe MAGA làm cho nước Mỹ trở lại, phong trào chính trị của ông Donald Trump, những người từ chối hệ thống bầu cử Mỹ, những người chủ trương phá hoại nền dân chủ Mỹ, ông nói thêm, và chỉ ra rằng hầu hết các ứng cử viên MAGA tranh cử cho các vị trí thống đốc bang hay các vị trí có ảnh hưởng đến kết quả bầu cử đều thất bại. Vấn đề phá thai là do Đảng Cộng Hòa tự tạo ra cho họ, vì giới nữ là thành phần cử tri đi bầu đông đảo nhất và họ muốn được phá thai dễ dàng, ông phân tích. Còn lạm phát là vấn đề của toàn thế giới, trong khi lạm phát ở Mỹ chỉ ở mức trung bình so với thế giới. Do đó, vị giáo sư toán này cho rằng, nếu không có các ứng cử viên MAGA do ông Trump đích thân chọn hay ủng hộ ra tranh cử, thì chắc chắn Dân Chủ đã mất rất nhiều ghế. Ông dẫn chứng là những ứng cử viên Cộng Hòa bảo vệ tính toàn vẹn của bầu cử Mỹ và chỉ trích ông Trump đều thắng vẻ vang như Thống đốc Georgia Brian Kemp hay Brad Raffensperger, quan chức phụ trách bầu cử bang Georgia. Ông Trump là món quà dành cho Đảng Dân Chủ, ông Quốc nhấn mạnh, trừ ở những bang đỏ đậm, tức những bang nghiêng hẳn sang Cộng Hòa, ứng cử viên MAGA mới thắng được, còn ở những bang cạnh tranh với Đảng Dân Chủ, ứng viên MAGA đều thất bại. Tình hình kinh tế, lạm phát thuận lợi cho Đảng Cộng Hòa rất nhiều mà họ không thắng nổi, ông Quốc nói. Nhìn về cuộc bầu cử vào năm 2024, ông Quốc nói.
Thành ra cái vấn đề mà ông Trump ra tranh cử là một cái lợi thế lớn cho Đảng Dân Chủ.
Trước đây, ông Trump đã thua. Ông lập luận thì làm sao có thể thắng vào năm 2024 trong lúc ông đang bị các cuộc điều tra hình sự bủa vây và bị Đảng Cộng Hòa dòng chính xa lánh. Ông Trump từng thua bà Hillary Clinton về số phiếu phổ thông năm 2016, mất Hạ viện năm 2018, mất cả Nhà Trắng, Thượng viện và Hạ viện vào năm 2020 và không tạo được làn sóng đỏ như kỳ vọng vào năm 2022. Tuy nhiên, cử tri Dân Chủ này bày tỏ lo ngại vì ưu thế của ông Ron DeSantis, người vừa tái đắc cử thống đốc Florida vang dội với cách biệt đến 20 điểm phần trăm.
Thì nếu mà DeSantis ra đó, thì đương nhiên vô cùng lợi hại. Cái kết quả chiến thắng của ông ta dễ dàng tại cái Florida là một cái báo hiệu cho Trump biết á, là họ sẵn sàng bỏ phiếu cho DeSantis.
Ông cho rằng trong 2 năm còn lại, nếu chính quyền Biden phát huy được những chính sách của mình, chẳng hạn như gói cơ sở hạ tầng Build Back Better, gói giảm nợ cho sinh viên, chương trình cản trở tham vọng của Bắc Kinh trong lĩnh vực sản xuất chip, thực hiện các mục tiêu về biến đổi khí hậu hỗ trợ Ukraine cho đến thắng lợi cuối cùng. Ông hy vọng ông Biden sẽ đắc cử nhiệm kỳ 2. Lợi thế của đảng Dân Chủ là ông Trump và phong trào MAGA của ông ta. Nếu ông Biden liên tục nhắc nhở người dân Mỹ về cuộc bạo loạn đồi Capitol là do ai gây ra, nhấn mạnh vào quyền phá thai, thì ông Biden sẽ có cơ hội lớn vào năm 2024, ông nói. Từ Pensacola, bang Florida, ông Hùng Nguyễn, cử tri đảng Cộng Hòa, cho biết kết quả sơ bộ bầu cử giữa kỳ khiến ông 30% vui mừng, còn 70% thất vọng. Ông nói ông mừng là vì đảng Cộng Hòa vẫn giữ lập trường America First, tức nước Mỹ trên hết, phương châm của ông Trump và phong trào MAGA, tức là vẫn ủng hộ kiểm soát biên giới và bảo vệ quyền tự do cá nhân. Ông Hùng là ủng hộ viên rất tích cực của phong trào MAGA và từng nằm trong hội người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Donald Trump. Ông nói trước ngày bầu cử, ông có kỳ vọng rất lớn vào sóng thần đỏ, nhưng kết quả không được như ông mong muốn.
Tất cả là mình không được thắng thôi, và người dân họ không ủng hộ mình. Tất cả là chỗ là người dân họ không ủng hộ mình như mình mong muốn.
Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng nếu đảng Cộng Hòa cuối cùng cũng lấy được Hạ viện, thì trong 2 năm tới sẽ hạn chế được sự tàn phá của ông Biden và đảng Dân Chủ. Về lý do đảng của ông có màn trình diễn tệ hơn mong đợi, ông Hùng nói, ranh giới giữa Cộng Hòa và Dân Chủ đã chia rẽ quá rõ ràng, cho nên dù bên kia Dân Chủ có sai như thế nào đi nữa, các cử tri của họ vẫn giữ vững lập trường bầu cho đảng phái của họ. Rất khó cho đảng Cộng Hòa thuyết phục được các cử tri Dân Chủ bầu cho họ, trong khi nhóm cử tri độc lập ở giữa thì quá nhỏ, không đủ xe chuyển tình thế. Ông nói thêm, ông cho biết ông mừng với chiến thắng vang dội của đảng Cộng Hòa ở bang Florida, nhưng chiến thắng đó đối với ông là không đủ vì mình bầu cử cho toàn quốc mà. Khi được hỏi ông Trump có trách nhiệm gì trong màn trình diễn thiếu thuyết phục của đảng Cộng Hòa hay không, ông Hùng cho rằng, ai trong đảng Cộng Hòa muốn trách ông Trump thì cứ trách, tôi không cãi, nhưng nếu không có ông Trump thì đảng Cộng Hòa không mạnh như hiện tại. Dù sao đảng Cộng Hòa cũng sắp lấy lại Hạ viện, có chiến thắng là tốt rồi, ông Trump đâu có lỗi gì đâu, ông phân bua. Dù muốn hay không, dù ông Trump có khuyết điểm, nhưng phong trào ông ta tạo ra là chủ chốt trong đảng Cộng Hòa. Ông khẳng định và cho rằng nếu không có vai trò của ông Trump, đảng Cộng Hòa sẽ không thắng thêm ghế ở Hạ viện. Khi được hỏi sẽ ủng hộ ai giữa ông Trump và ông DeSantis trong trường hợp hai người ra tranh vé đề cử tổng thống của đảng Cộng Hòa, ông Hùng nói khó quyết định, nhưng ông vẫn nghĩ ông Trump sẽ mạnh hơn. Ông Trump đã có kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 4 năm rồi. Ông ấy cũng rút kinh nghiệm từ những thất bại trong quá khứ, ông giải thích. Ông DeSantis thì không chê được, nhưng còn thua kinh nghiệm của ông Trump và không có phong trào mạnh như ông Trump. Tuy nhiên, ông bày tỏ không hài lòng với việc ông Trump gần đây chỉ mũi dùi vào ông DeSantis. Nếu hai ông không làm việc chung với nhau được thì thôi, cũng không nên đấu đá nhau làm gì, không ai có lợi cả. Một cử tri Cộng Hòa khác là ông Đỗ Văn Hội, một bác sĩ cũng từ Florida, nhận định với VOA rằng lần bầu cử giữa kỳ này, cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đều thành công. Đảng Cộng Hòa giành thêm ghế ở Hạ viện, trong khi đảng Dân Chủ, dù gặp nhiều trở ngại họ vẫn đứng lên lấy lại một số ghế. Ông nói và cho rằng kết quả sự cân bằng ở Quốc hội là điều tốt. Bác sĩ nói đảng Dân Chủ có kết quả tốt hơn mong đợi là ở chiến thuật tranh cử tốt. Về sự lựa chọn giữa ông Donald Trump và ông Ron DeSantis, ông Hội nói trong đảng Cộng Hòa số đông cử tri vẫn có khuynh hướng ủng hộ ông Trump. 4 năm nhiệm kỳ của ông Trump có rất nhiều thành quả ngoại trừ dịch COVID-19, ông nói và cho biết bản thân ông vẫn ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên, người lớn tuổi sức khỏe đi xuống nhanh lắm. Nếu 2 năm tới ông Trump vẫn còn khỏe thì tôi sẽ ủng hộ ông ấy, ông nói thêm.
Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter cho rằng Iran nên bị cấm tham dự World Cup trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng ở nước Cộng hòa Hồi giáo này, sau cái chết của một cô gái đang bị cảnh sát đạo đức giam giữ. Một tờ báo Thụy Sĩ dẫn lời ông nói hôm 11 tháng 11. Iran nên bị loại khỏi World Cup, tờ Blick đưa tin, cho biết tại một buổi nói chuyện tại trụ sở nhà xuất bản tòa báo, ông Blatter đã đòi có hậu quả nghiêm khắc và rằng ông sẽ loại Iran khỏi kỳ tranh tài nếu ông vẫn còn nắm quyền. Các cuộc biểu tình ở Iran đã đặt ra một trong những thách thức táo bạo nhất đối với giới giáo sĩ Iran cầm quyền kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Iran cáo buộc các kẻ thù nước ngoài đã nuôi dưỡng bất ổn vốn hoành hành kể từ cái chết của cô gái Iran gốc Kurd, Mahsa Amini, hồi tháng 9 sau khi cô bị bắt vì cáo buộc vi phạm quy định trang phục nghiêm ngặt của Iran đối với phụ nữ. Tờ Blick dẫn lời ông Blatter nói rằng thật khó hiểu khi người đứng đầu FIFA Gianni Infantino đã không có lập trường rõ ràng về Iran. Ông Blatter, 86 tuổi, trong tuần này đã gây sóng gió khi nói trao cho Qatar quyền đăng cai World Cup vốn khai mạc vào ngày 20 tháng 11 là sai lầm.
Podcast thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Tiếp nối chương trình, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự Người Việt hải ngoại giao lưu mùa thu.
Những bài hát về quê hương Việt Nam, về Sài Gòn một thùa là một trong những điểm nhấn thu hút những người cao niên và một số gia đình sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ tới với chương trình giao lưu âm nhạc và gặp gỡ của cộng đồng gốc Việt chiều ngày 16 tháng 10 ở một công viên cách trung tâm Washington DC khoảng 30 phút lái xe. Đây là một trong số rất nhiều sinh hoạt văn hóa văn nghệ cuối tuần thường được tổ chức vào thời điểm này giữa mùa thu mát mẻ, phù hợp với các hoạt động ngoài trời ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Ông Tạ Cự Nguyên, một người cao niên sinh sống tại thành phố Annandale, bang Virginia, nói:
Tôi thấy là hàng tuần mà mình có những cái buổi văn nghệ vui vẻ như thế này để cho những người cao niên họ được tưởng nhớ lại những cái thời hồi xưa. Và ở đây, bởi vì phần lớn những người này thì bây giờ cũng trên 80 hết rồi, thành ra rất là hay và tôi rất là tốt.
Còn bà Nguyên Thủy, một người cao niên khác cũng sinh sống tại thành phố Annandale, bang Virginia, thì cho biết thêm.
Bây giờ cái tuổi già ở bên đây rồi, lâu lâu có cơ hội gặp nhau cho vui. Mà có niềm vui thì mới có sức sống, mà mới có khỏe mạnh.
Vào thời điểm này, các khu công viên và các con phố ở khu vực thủ đô nước Mỹ đã được nhuộm đầy sắc màu của cây lá mùa thu. Thời tiết trong ngày cũng thường xuyên ở mức từ 13 cho tới 18 độ C, rất dễ chịu. Nên các hội đoàn trong cộng đồng gốc Việt thường xuyên có các sinh hoạt cuối tuần để phục vụ bà con sinh sống trong vùng. Bên cạnh những người cao niên thì các gia đình thuộc thế hệ thứ 2 và thứ 3 của người Việt sinh sống trên đất Mỹ cũng tìm đến những chương trình như thế này với mong muốn tiếp nối những gì mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ trong suốt hàng chục năm định cư ở hải ngoại. Chị Phương Linh, một cư dân sinh sống tại thành phố Clifton, bang Virginia, cho biết.
Cũng có thể là một cái cơ hội để cho mình đem con cháu của mình tới đây để cho nó biết được quê hương tổ quốc và những cái tập tục của quê hương mình. Và cũng là một cái món quà tinh thần cuối tuần để cho những cộng đồng, bà con, bạn bè có thể get together với nhau để mà có một cái dịp để nói chuyện tâm tình về những kỷ niệm xưa thời ở Việt Nam.
Ngày hôm nay đến đây tôi rất vui mừng được gặp tất cả các quý vị.
Trong những chương trình như thế này thì ngoài các tiết mục trình diễn văn nghệ còn có những câu chuyện về Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông trước năm 1975 với nếp sống ôn hòa thanh lịch được kể lại bởi những bậc cao niên. Hiện tại ở khu vực thủ đô nước Mỹ có hơn 60.000 người gốc Việt sinh sống với hàng chục hội đoàn và tổ chức khác nhau. Mọi người thường tìm tới nhau trong những hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo ra sự sinh động và vui tươi trong đời sống của nhiều gia đình, đặc biệt là trong đời sống tinh thần của người cao niên gốc Việt.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.